Kính thưa anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, trong ngày lễ chúng ta tôn kính một Thiên Chúa ba ngôi, thì chúng ta có thể cùng suy niệm, cùng học hỏi rất nhiều điều thú vị và lợi ích cho mỗi người và mỗi cộng đoàn chúng ta, từ cộng đoàn là một gia đình của Kitô hữu cho đến một giáo xứ và rộng ra là một giáo hội hay là một xã hội đón nhận tin mừng của Chúa Kitô. Và trong đó cái một cái giá trị rất quan trọng, đặc biệt là trong thời buổi có nhiều cái khủng hoảng, có nhiều cái phân hóa chia rẽ trầm trọng trong xã hội, trong cộng đoàn nhân loại hiện nay, kể cả trong cộng đoàn của những Kitô hữu nữa, đó là hiệp nhất. Chúng ta sẽ học lấy cái mô hình, cái tinh thần, cái hồn của hiệp nhất từ mầu nhiệm một Thiên Chúa mà có ba ngôi vị. Thưa anh chị em, nếu quan sát thì chúng ta thấy xưa nay có ba cái mô hình hiệp nhất ở trong xã hội loài người. Mô hình thứ nhất chúng ta tạm gọi bằng cái danh hiệu là hiệp nhất trong cái đồng phục. Còn cái mô hình hiệp nhất thứ hai là hiệp nhất ở trong cái đồng bộ. Và hiệp nhất thứ ba là hiệp nhất trong đa dạng. Hiệp nhất trong đồng phục thì chúng ta có thể lấy như là tổ chức của quân đội, tổ chức của một cái nhà máy, tổ chức của một cái phong trào mà thường là người ta chú trọng đến cái đồng phục. Cái đồng phục đây có thể là cái y phục người ta mặc ở trên người, có thể là những cái động tác, có thể là những cái lời phát biểu, có thể là những cái khẩu hiệu, có thể là những cái cơ chế, như thể là một cái quang cảnh không có bất kỳ một cái dị biệt nào, nhìn thì thấy rất đều, rất thẳng tắp, rất là trật tự. Nhưng mà đó chỉ là cái hiệp nhất ở bên ngoài, người ta chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Và chúng ta thấy đây là cái hình thức hiệp nhất hết sức là lười biếng, để dành cho những cái người bất tài, những cái người bất lực, không thể đạt đến một cái hiệp nhất sâu xa hơn, mà người ta chỉ cần những cái thỏa hiệp để có một cái hiệp nhất ở bên ngoài. Và bên trong thì còn chứa chấp bao nhiêu cái sự bất hòa, bao nhiêu cái chia rẽ, nhưng mà người ta đã chấp nhận gạt bỏ một bên để cố gắng đạt được một cái hình thức hiệp nhất như là mặc lên người một cái đồng phục. Hình thức hiệp nhất thứ hai là hiệp nhất trong một cái đồng bộ. Khi người ta nhận ra cái hình thức hiệp nhất thứ nhất là hiệp nhất trong đồng phục, nó không có đạt lấy cái mục tiêu của những cái người muốn thống trị. Và chúng ta hiểu rồi, đó là cái cách thống trị độc tài, thì người ta còn muốn kiểm soát cái hiệp nhất ở trong cái tư tưởng. Anh không những phải luôn luôn là mặc cái đồng phục bên ngoài, phải nói bằng một cái ngôn từ, phải tung hô một cái khẩu hiệu, và phải sống như là một cái chung cư không có khác biệt, mà anh còn phải biểu lộ cái lòng trung thành ở trong tư tưởng của anh. Tức là những người mà chọn cái hiệp nhất đồng bộ này còn muốn kiểm soát cái tư tưởng của con người. Và đó là hình thức độc tài, mà chúng ta phải thêm một cái tính từ đằng sau nữa là toàn trị, có nghĩa là thay thế cả Thiên Chúa để mà cai trị, để mà thống trị, để mà kiểm soát và không chấp nhận ngay cả một cái ý tưởng khác biệt, ngay cả một cái ý tưởng chống đối thì sẽ bị tiêu diệt. Đó là hình thức hiệp nhất trong đồng bộ. Và thưa anh chị em, hai cái hình thức hiệp nhất trong đồng phục và hiệp nhất đồng bộ này, chúng ta đã thấy nó để lại biết bao nhiêu cái hệ lụy, bao nhiêu cái nỗi khốn khổ ở trong nhân loại. Nếu đó là một cái gia đình mà người cha, người mẹ chọn lấy cái hiệp nhất trong đồng phục, thì chúng ta thấy con cái phải chịu đựng biết bao nhiêu cái sức ép của cha mẹ để làm sao gia đình người ta nhìn bên ngoài vào có vẻ là đoàn kết, yêu thương và hiệp nhất, là gia giáo, là đạo đức, nhưng bên trong thì không phải như thế. Và đau khổ hơn nữa, bi thảm hơn nữa là cái hình thức độc tài toàn trị. Nếu một gia đình mà người bố, người mẹ muốn kiểm soát cả những cái vấn đề tình cảm, tư tưởng và ý thức của con cái nữa, kể cả cái niềm tin, cả cái cách mà người con đó họ sống cái tương quan với Thiên Chúa như thế nào, chẳng hạn như là kiểm soát coi nó có đi xưng tội rước lễ trong mùa phục sinh hay không, và sẽ kiểm soát cả những cái chuyện là nó thương yêu ai và nó lựa chọn nghề nghiệp, ý thích, sở thích của nó như thế nào. Thì chúng ta biết cái gia đình như vậy chỉ được cái vẻ hiệp nhất ở bên ngoài, còn bên trong là cả một cái khối núi lửa, một cái thùng thước súng chỉ cần chờ một cái giai đoạn là nó bùng nổ ra. Nhưng mà chúng ta là Kitô hữu, chúng ta được đón nhận tin mừng của Chúa Kitô để biết rằng chúng ta tôn thờ một vị Thiên Chúa duy nhất, nhưng mà Ngài lại có ba ngôi vị. Ba ngôi vị đó hoàn toàn là độc lập, hoàn toàn là uy quyền, và luôn luôn có những cái phẩm chất, có những cái đặc tính không trộn lẫn với nhau. Nhưng mà cuối cùng ba ngôi vị lại hiệp nhất với nhau trong cùng một bản tính là Thiên Chúa. Thì chúng ta học được một cái mô hình hiệp nhất theo ba ngôi Thiên Chúa, gọi là hiệp nhất trong đa dạng. Ba ngôi vị, ngôi cha là có vai trò sáng tạo, ngôi con là vai trò cứu chuộc, ngôi thánh thần là vai trò thánh hóa, như chúng ta đã được học trong cái giáo lý cơ bản. Nhưng mà ba ngôi chỉ là một Thiên Chúa, và Thiên Chúa đó là Thiên Chúa tình yêu. Tình yêu hiệp nhất ba ngôi, tình yêu gắn kết cả ba ngôi riêng biệt, ba ngôi hoàn toàn là độc lập đó lại trong cùng một bản tính là Thiên Chúa. Vậy thì chúng ta thấy khi mà chúng ta muốn thể hiện cái hình thức hiệp nhất trong đa dạng này, thì chúng ta cũng nhớ đến lời giáo huấn của Thánh Phaolô khi Ngài diễn tả cái hiệp nhất ở trong hội thánh như là sự hiệp nhất giữa các cái chi thể trong cùng một thân thể. Mỗi một chi thể được phân công, phân nhiệm, làm nhiệm vụ riêng của mình. Nhưng mà tất cả mọi chi thể đều hướng đến cái công ích của cả thân thể. Và không có một chi thể nào, dù là yếu ớt nhất, dù là xem có vẻ như là vô dụng đi nữa, lại bị đào thải, lại bị loại bỏ ra khỏi cái công ích của cả một cái thân thể. Và không có một chi thể nào được phép tự cho mình là quan trọng đến mức là coi thường các chi thể khác. Theo như lời của Thánh Phaolô xin trích từ chương 12 thư thứ nhất Côrintô, đoạn Thánh Phaolô nói về sự hiệp nhất của các chi thể trong một thân thể như sau: nhưng Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào một chỗ trong thân thể như ý Người muốn. Giả như tất cả chi thể là một thứ bộ phận, thì làm sao mà thành thân thể được. Như thế, bộ phận tuy nhiều nhưng thân thể chỉ có một. Vậy mắt không thể nói với bàn tay: tao không cần đến mày. Đầu cũng không thể là chân và nói: tao không cần chúng mày. Và hết trích dẫn. Và Thánh Phaolô cũng còn nói: nếu như mà trong thân thể chỉ toàn là mắt thì đó không phải là một thân thể. Nếu trong một cái thân thể mà chỉ là toàn cái một cái bộ phận thì thưa anh chị em, rõ ràng đó không còn phải là một thân thể con người bình thường và lành mạnh, mà đó là một quái vật. Như vậy chúng ta cũng liên hệ đến cái cộng đoàn gia đình của chúng ta, cộng đoàn của giáo xứ, cộng đoàn của hội thánh, và có thể mở rộng hơn, cộng đoàn của một xã hội, của một đất nước. Cái hình thức độc tài toàn trị rốt cuộc là làm thui chột những tài năng của dân tộc, của nhân dân, và sẽ tạo ra không phải là một cái thân thể lành mạnh, mà đó là một cái thân thể khuyết tật, hoặc trầm trọng hơn nữa, đó là một cái quái vật chứ không phải là một thân thể con người. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban cho mỗi người chúng ta ý thức được ơn gọi của chúng ta đã trở thành một chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô là Hội Thánh, để chúng ta hãnh diện nhận lấy cái vai trò của mình được phân công phân nhiệm, và chúng ta làm hết sức cái khả năng của chúng ta để phục vụ cái công ích của toàn thân. Và đó, thưa anh chị em, có lẽ là một trong những cái điều hết sức là thú vị và lợi ích chúng ta học hỏi được trong ngày lễ chúng ta long trọng kính mừng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.